Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào chị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Chào quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu với một thông tin vui về xuất khẩu gạo được VTV Online đăng tải. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết trong nhiều tháng, giá gạo 5% tấm xuất khẩu luôn ở mức cao nhất thế giới, vượt Thái Lan, Ấn Độ. Năm ngoái xuất khẩu gạo đạt 7.100.000 tấn, cao nhất 10 năm. Đà tăng giá xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn duy trì trong 2 tháng đầu năm nay, với mức bình quân hơn 519 đô la Mỹ một tấn. Vì thế, sản lượng xuất khẩu gạo tuy giảm nhưng vẫn tăng sắp xỉ 7% về giá.
Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam được cho là sẽ hưởng lợi từ giá gạo duy trì mức cao vì nhu cầu tăng cao. Cùng với đó, biên lợi nhuận của doanh nghiệp gạo cũng được mở rộng nhờ chi phí đầu vào hạ nhiệt. Ngành lúa gạo Việt Nam đang có yếu tố thiên thời và địa lợi. Việc thời tiết thuận lợi đang tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam so với đối thu cạnh tranh. Việt Nam được hưởng lợi nhờ xu hướng giá gạo tăng do nguồn cung thu hẹp và sự dịch chuyển nguồn cầu từ Ấn Độ.
VOV Online đưa tin chiều ngày 22 tháng 3 tại Paris của Pháp, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã tổ chức lễ ký Hiệp định Đa phương về hỗ trợ hành chính thuế, gọi tắt là MAC cho Việt Nam.
MAC là một khuôn khổ pháp lý quốc tế đa phương toàn diện nhất hiện nay, quy định bao quát các hình thức hợp tác quốc tế hành chính thuế để giải quyết trốn thuế và tránh thuế như trao đổi thông tin, kiểm tra thuế, đồng thời kiểm tra thuế ở nước ngoài, hỗ trợ thu hồi nợ thuế. Hiệp định MAC hỗ trợ các nước thành viên thực thi tốt hơn các luật thuế của mình thông qua việc áp dụng các công cụ pháp lý quốc tế để trao đổi thông tin thuế, vừa hợp tác về hành chính thuế nhằm chống trốn và tránh thuế quốc tế và các hình thức không tuân thủ khác.
Tính đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, MAC đã có 146 nước ký, trong đó có 63 nước đã ký Hiệp định thuế với Việt Nam, có hiệu lực với 139 bên tham gia. Trong đó có tất cả các thành viên G20, OECD, EU, các nước thuộc khối BRICS gồm Brazil, Nga, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tin từ Sài Gòn Giải phóng Online, Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao thực hiện việc chuyển hóa sau khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu thuê bao, khoảng 27% trên tổng số gần 4 triệu thuê bao mà các doanh nghiệp đã xác định cần thực hiện chuyển hóa sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tuy nhiên, số lượng thuê bao thực hiện chuyển hóa trong các ngày gần đây có dấu hiệu chững lại. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và đáp ứng tiến độ đã đề ra, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người sử dụng dịch vụ thực hiện chuyển hóa thông tin thuê bao. Trước đó, Cục Viễn thông đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông di động triển khai các biện pháp đảm bảo đến ngày 31 tháng 3, tất cả các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin thuê bao đúng quy định và trùng khớp với thông tin được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
VTV Online cũng thông tin chỉ còn hơn một tuần nữa để những thuê bao di động nằm trong diện cần phải chuyển hóa thông tin, thực hiện bổ sung sửa đổi lại thông tin theo quy định. Vinaphone khuyến nghị tất cả các khách hàng đã nhận được thông báo qua các kênh chính thức của nhà mạng cần sớm thực hiện chuyển hóa để đảm bảo quyền lợi, tránh bị gián đoạn liên lạc một chiều.
Theo quy định của cơ quan chức năng, thời gian qua, Vinaphone đã liên tục thực hiện thông báo và hướng dẫn cho khách hàng trong diện cần chuyển hóa thông tin thuê bao qua tin nhắn SMS định danh Vinaphone. Cuộc gọi hiển thị tên định danh Vinaphone từ các số điện thoại 0888-00-1091-0911-00-1091. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khách hàng mặc dù đã nhận được thông báo nhưng vẫn chưa thực hiện cập nhật lại thông tin theo như hướng dẫn của nhà mạng.
Theo các chuyên gia, thời tiết nắng nóng đến sớm báo hiệu một mùa hè có thể sẽ nóng hơn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nửa cuối năm nay khi chuyển pha sang El Nino, mùa hè sẽ gay gắt hơn, có nhiều đợt nắng nóng hơn so với năm ngoái. Tin trên báo điện tử VTV.
Cũng theo chuyên gia trong ngành, dưới tác động của El Nino, năm nay cùng với nắng nóng thì trong mùa hè tới, bão mưa lớn đều có thể có những diễn biến phức tạp và dị thường. Đợt nắng nóng đầu mùa không gay gắt nhưng có lẽ cũng đủ khiến mọi người thấm mệt, nhất là với những người lao động ngoài trời. Từ nay đến cuối tháng 3, thời tiết sẽ còn liên tục thay đổi, bởi vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe.
Ghi nhận từ VTV Online, từ chỗ chủ yếu ghi nhận ở người trung niên đến cao tuổi thì hiện nay, ung thư và đái tháo đường đang xuất hiện và có xu hướng gia tăng ở trẻ em, thậm chí cả ở trẻ em sơ sinh.
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 280.000 trẻ dưới 19 tuổi được chẩn đoán ung thư mới, còn tính riêng tại Việt Nam có thêm 2.500 trẻ mắc ung thư mỗi năm. Hiện nay với những tiến bộ của khoa học, tỷ lệ trẻ mắc ung thư khỏi bệnh đã tăng lên, còn với đái tháo đường nếu kiểm soát tốt đường huyết, trẻ vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh bình thường. Do đó việc phát hiện sớm và sự kiên trì của cha mẹ trong việc tuân thủ phác đồ điều trị, giữ vững tinh thần lạc quan chính là liều thuốc quan trọng giúp trẻ vượt qua bệnh tật.
Vào tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết vừa phát hiện chùm ca bệnh cúm AH1N1 tại quận 10, khiến 20 học sinh tại một trường tiểu học nghỉ bệnh bất thường.
Trước đó, ngày 16 tháng 3, HCDC nhận được tin báo của Trung tâm Y tế quận 10 về số học sinh nghỉ bệnh tăng bất thường tại trường tiểu học Võ Trường Toản. Ngay sau khi nhận được thông tin, HCDC đã nhanh chóng phối hợp với Bệnh viện Di động 1 và Trung tâm Y tế quận 10 thực hiện điều tra dịch tễ, tổ chức thăm khám cho các trẻ. Trong 2 ngày, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3, có tổng cộng 20 học sinh bị bệnh với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, ói. Có những học sinh sốt đến 39 độ C. Qua thăm khám cho các học sinh có triệu chứng, các bác sĩ nhận định ban đầu nghi ngờ các trẻ mắc cúm và thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm cúm. 6 mẫu xét nghiệm được gửi về Viện Pasteur để tiến hành phân lập. Cho đến ngày 17 tháng 3, kết quả tất cả 6 mẫu xét nghiệm dương tính với cúm AH1N1. Tính từ ngày 17 tháng 3 đến nay, lớp học chưa ghi nhận thêm trường hợp mới có triệu chứng.
Theo HCDC, trong những tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận các chùm ca bệnh hô hấp trong trường học ở quận Bình Thạnh và mới đây là quận 10. Các chùm ca bệnh này đã được ghi nhận và xử lý sớm, giúp hạn chế lây lan. Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không.
Căn cứ kết quả điều tra ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong các tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Trong ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên.
Thông tin từ VTV Online vào ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tính, sinh năm 1992, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, tử hình về tội giết người, 6 năm về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là tử hình. Trước đó, trong lúc đang được tại ngoại để chờ ngày lãnh án về tội cố ý gây thương tích, thì đối tượng tiếp tục dùng dao đâm chết người cha và gây thương tích nặng cho người con ở một vụ án khác. Với hành vi trên, xét thấy cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Theo cáo trạng, tối 26 tháng 12, 2021, tại ấp Đập Đá, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, do mâu thuẫn với ông Phan Thành Vọng, ngụ cùng địa phương, về việc gia quẹt xe máy, Tính đã lấy ly thủy tinh ném vào đầu và lấy cái ghế xếp đánh ông Vọng gây thương tích 18%. Trong lúc Tính đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú về tội cố ý gây thương tích ở vụ án trên, thì chẳng những anh ta không ăn năn hối lỗi, mà đến chiều ngày 3 tháng 4 2022, tại một đám cưới ở ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Tính tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với anh Bùi Văn Đô nên cả hai đánh nhau, thì được mọi người can ngăn, anh Đô bỏ về nhà. Bực tức, Tính đi mua cây dao Thái Lan rồi đến nhà tìm anh Đô đang thua đủ. Tại đây, khi gặp ông Bùi Văn Đáng, cha ruột anh Đô, thì Tính dùng dao đâm ông Đáng tử vong, rồi Tính tiếp tục dùng dao đâm anh Đô gây thương tích 48%. Sau khi gán, bị cáo đã đến công an đầu thú.
Mười phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.